theo cái phần C và phần D để kết thúc cái phần này. Thì hôm nay chúng ta học thoáng qua cái phần C, thì phần C cũng không quan trọng lắm, và cái phần D là phần rất là quan trọng, chúng ta học kỹ hơn. Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu chúng sinh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi nếu không được vô lượng tam muội biện tài, tôi thề không thành chánh giác. Tụng thần chú Đại Bi tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được như nguyện thì chú này không được gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni. Duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành. Ngoài ra những kẻ chí tâm thì tụng các chú như Bạch Tán Cái, Chuẩn Đề, Vạn Sanh đều có thể sanh về Cực Lạc hoặc các tịnh độ khác. Đây là dùng thần lực để vãng sanh. Thì chúng ta học qua phần C này á, nên đây thì Đức Phật nói với Ngài Di Lặc Bồ Tát rằng á, có thể dùng một cái phương tiện khác, cách khác mà tu để hồi hướng, chúng ta có thể vãng sanh về Cực Lạc. Nà, ở đây là giới thiệu chú Đại Bi, tức là Đại Bi Tâm Đà La Ni. Từ đây có ai không biết chú Đại Bi không? Hả? Có ai mà không biết chú Đại Bi do ta đang coi? Biết không? Chú Đại Bi vẫn biết hả? Tiên thủ tiên nhắn vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni, La Ni Nam Mô A Di Đà Phật. Biết không? À, vậy là không biết hả? Khi mà đọc lên mới nhớ hả? Chú Đại Bi, Đại Bi là chú lực của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ở đây Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu chúng sinh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, tâu thề không thành chánh giác. Mà tôi nó biết rằng á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thì có hai vị đại đệ tử đứng hai bên, phải không? Là Đức Văn Thù và Đức Phổ Phổ Hiền Bồ Tát. Còn Di Đà của chúng ta thì hai vị nào? À, Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Đại Thế Chí. Như thế thì ở thế giới Tây Phương Cực Lạc của chúng ta, sau khi mà Đức Di Đà nhập vào Đại Niết Bàn, bây giờ thì Đức Di Đà chưa nhập vào Đại Niết Bàn, Ngài còn đang hiện ở cõi Cực Lạc để giáo hóa chúng sinh, à, Ngài chưa vào Đại Niết Bàn. Một ngày nào đó đến thời duyên Ngài nhập vào Đại Niết Bàn, thì người kế sự nghiệp của Ngài, tức là kế thừa làm Phật ở cõi Cực Lạc Tây Phương ấy, đó là vị Bồ Tát nào, Bồ Tử nhớ không? À, Bồ Tát Quán Thế, Quán Thế Âm. Nghe, khi Quán Thế Âm mà đi vào Đại Niết Bàn rồi ấy, thì kế lại là Đại Thế, Đại Thế Chí, đó như vậy. Thì bây giờ chúng ta còn gọi cái danh hiệu cõi Tây Phương Cực Lạc là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nhưng mà khi mà Đức Di Đà nhập vào Đại Niết Bàn rồi ấy, thì cái thế giới này đổi tên khác. Khi mà Đức Quán Thế Âm thành Phật, không còn là Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật nữa, mà cái tên khác. Tự lập cái nó qua thì hiểu được chỗ này là như vậy. Vậy thì nơi đây Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có một cái thần chú riêng của Ngài để mà chúng sinh trì tụng cái chú này, có sự giao cảm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhiều Phật tử chúng ta có cái sự là rất thành kính, tín ngưỡng với là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì Quán Thế Âm Bồ Tát có lòng đại từ đại bi, luôn luôn lắng nghe cái tiếng khổ của chúng sinh, tầm thân cứu khổ đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, phải không? Nơi nào mà chúng sinh là có sự khổ mà cần đến sự cứu độ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, thì Quán Thế Âm sẽ nghe theo cái tiếng khổ đó mà biết ngay cái chỗ đó chúng sinh nó đang bị khổ, Ngài liền hiện đến để mà cứu chúng sinh đó bằng cái phương cách thuận duyên để mà đưa chúng sinh đó thoát khỏi cái khổ trong hiện tại. Cho nên nhiều Phật tử chúng ta thường thích niệm danh từ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nhất là khi chúng ta gặp những bệnh đau, gặp cái tai nạn, gặp những buồn rầu hoặc là sợ hãi. Phải không? Ta thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho mình. Đi đêm ngang cái bụi đường, ngang được khúc đường đó vắng vẻ, bụi tre nó kêu cọ kẹt cọ kẹt, sợ ma, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát hộ con, phải không? Nửa đêm ngủ bị cái gì đè đó, ha, cái nặng nề đó nó là ma đè, mà niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cho ma nó xuất ra, phải không? Nó như vậy. Thì nói chung á, khi mà chúng ta sợ hãi cái gì chúng ta đều niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Rồi khi ta bệnh đau chúng ta sợ bệnh nặng, rồi sợ là chết đi, rồi chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cho mình thoát khỏi bệnh đau, được mạnh khỏe, phải không? À, khi mà gia đình chúng ta có người bệnh hoạn hay là sợ người thân của mình trong cuộc sống gặp tai ương, mình thường niệm quán Bồ Tát gia hộ người đó. Thế thì chúng ta niệm quán Bồ Tát vừa là để cho mình có cái sự gia trì, phải không? Và đồng thời cầu nguyện quán Bồ Tát gia trì cho người thân mình muốn cầu nguyện. À, như vậy. Như thế thì quán Bồ Tát đáp ứng cả hai cái tâm nguyện chúng ta, vừa cho chính mình cầu nguyện đến ngày để cứu khổ ban vui cho mình, và vừa cho người thân mình muốn cầu để mà ban họ ban vui cứu khổ cho người thân mình. Đó là cái tâm niệm của người Phật tử chúng ta đối với Đức Quán Tam Bộ Bồ Tát. Mà thường Phật tử có lầm lẫn một chỗ á, như ở chùa Phước Linh có cái tượng đài Đức Quán Tam Bồ Tát, đó là thánh tượng Quán Bồ Tát Lộ Thiên đó, phải không? Như vậy. Vậy thì có nhiều Phật tử nói rằng con thích lại Phật bà, con thích lại bà, con thờ bà, con thích bà lắm. Hỏi bà nào? Bà Quán Thế Âm. Thì nghe được không? Không, không phải gọi là bà Quán Thế Âm, mà không phải gọi là Phật bà Quán Thế Âm, phải không? Đó, tại vì đây là Đại Bồ Tát Quán Thế Âm, chứ ngài chưa là Phật. Chưa là Phật, chưa Phật là sai, phải không? Đó, mà mình phải gọi là gì? Là Đức Quán Thế Âm Đại Bồ Bồ Tát Maha Tát, gọi đúng cái từ của ngài là như vậy đó, phải không? Còn mà gọi ngắn gọn á, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Bồ Tát. À, như vậy. Thế thì Quán Thế Bồ Tát là đàn ông chứ không phải là đàn bà, nhưng mà tùy duyên thị hiện vào quốc độ, tùy duyên thị hiện vào để cứu chúng sinh nào đó, mà cái duyên đó cần cái tướng người đàn bà để độ, cho nên ngài thị hiện là có tướng người đàn bà để độ, phải không? Cái duyên mà cần để mà làm người đàn ông để độ thì ngài hiện là người đàn ông. Cái duyên mà làm ông quan để độ, làm ông vua để độ, làm ông trưởng giả giàu sang để độ, vân vân, thì ngài tùy duyên mà thể hiện cái tướng đó, đó như vậy đó. Cho nên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát không phải tuyệt đối là tướng như thế này là tướng đàn bà, phải không? Mà có tướng đàn ông, có tướng quan, có tướng vua, có tướng đồng nam, có tướng đồng nữ. Đồng nam đồng nữ là con trai con gái chưa có chồng đó, còn trẻ nhỏ thì đồng nam đồng nữ là như vậy. Vậy thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát chúng ta có 32 cách tùy duyên mà ứng hiện, tùy theo cái là cái duyên mà ứng hiện ra cái hình dáng cho phù hợp để độ chúng sinh ở nơi đó, ở quốc độ đó. Khi mà độ xong rồi á thì ngài sẽ gì? Ngài bỏ đi, ngài không còn ở, không còn mang thân đó nữa. Cho nên cái hình Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta thấy cái hình mà giống người nữ rất đẹp đó, rất là đẹp đó, thì ngài thể hiện ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc ngày xưa là người nữ rất đẹp và thể hiện cứu người. Thì sau khi mà ngài cứu xong rồi á, ngài thoát quá đi, để lại một cái câu thơ, một bài thơ hay là một cái bài kệ gì đó mà chúng sinh biết được đó là Đức Quán Thế Âm Bồ Bồ Tát. Thì từ chỗ đó người ta mới nhớ lại cái hình dáng của người đó, phải không? Bây giờ ta mới tưởng tượng lại, người ta tạc lại hình như vậy. Mà nhiều khi cái cô gái nó chưa đẹp mới địa hung, mà người ta tưởng tượng, người ta quá thành kính, ta làm cho đẹp thêm vẻ đẹp của Đức Quán Thế Âm Bồ Bồ Tát, phải chưa? Đó, như vậy. Cho nên Đức Quán Bồ Tát là người nữ là do cái lạ, cái duyên thị hiện vào một quốc độ đó, một nơi đó, độ chúng sinh nào đó mà hợp với thân nữ, nên ngài quá làm thân nữ, chứ không phải là người đàn bà ha. Bồ Tát là đàn ông chứ không phải đàn bà. A-la-hán ở về thế giới cực lạc Tây Phương là đàn ông hết rồi, thì Bồ Tát không có đàn bà ha. Mà tùy duyên thị hiện mà có thân nữ thôi, chứ Bồ Tát phải đàn bà. Cho nên mình kêu là Phật bà là sai, Phật bà là sai. Nghe mốt đừng Phật bà đó, nghe chưa? Học kỹ, nghe kỹ rồi hiểu rồi, Phật bà là sai. Thế mà kêu là Bồ Tát Quán Thế, Quán Thế Âm, thế vậy ngài chưa là Phật. Như Tiêu Hóa bây giờ mới là thượng tọa, kêu hòa thượng được không? Ta kêu hòa thượng là chùi chứ à, phải không? Làm hòa thượng là sắp lên bàn thờ đó, phải không? Nó như vậy đó. Anh em mà tự động Tiêu Hóa được kêu hòa thượng, kêu thượng tọa được rồi, phải không? Đừng kêu hòa thượng. Hòa thượng là tuổi đời trên 60, tuổi tỳ kheo là 40 năm sắp lên mới được làm hòa thượng, còn dưới 40 năm là thượng tọa thôi. Thấy không? Chú Á này mới 53 tuổi nè, mới ba mấy năm tùy theo thôi. Như vậy thì Phật tử thấy làm sao? Thì đó là tuổi gì? Tuổi trung thôi, là tuổi thượng tọa, đừng có kêu hòa thượng. Kêu hòa thượng là trong Chú Á mau lên bằng thờ đó. Bây giờ Bồ Tát Quán Thế Âm mà chúng ta kêu bằng Phật, vậy thì ngài có quan nghĩ không? Ngài nói kêu kỳ quá. Tôi chưa bảo là Phật, tôi là Phật, phải không? Mà ngài không nói mình nghe. Thì ra chúng ta kêu là Bồ Tát Quán Thế, Quán Thế Âm. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, hay là Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, quán tham cũng được, quán thế âm cũng được, quán quán đều đồng nghĩa nhau là quán xét. À, quán xét tầm hiểu, tìm hiểu đó cái âm thanh tiếng khổ của con người mà cứu độ. À, đó là theo sự nha. Nó theo lý á, niệm quán Nam Bồ Tát là niệm trở về với chính mình, quán thấy cái khổ của chính mình. À, tự mình quán thấy cái nỗi khổ của mình để mình đoạn trừ cái khổ đó thì mình vượt khỏi khổ nạn và mình được giải thoát an nhàn tự tại. Ta niệm quán Nam Bồ Tát rồi đó liền hết khổ nạn, liền hết khổ nạn. Mình niệm quán Nam Bồ Tát mà niệm hoài mà khổ hoài, tại mình niệm mà không có quán không đúng nghĩa của cái danh từ của ngài. Thấy không? Quán thấy âm là quán xét tiếng khổ âm thầm của cuộc đời mà cứu độ. Còn mình là người hành giả, niệm quán Nam Bồ Tát là niệm quán lại tiếng khổ của lòng mình. Mình quán là cái khổ mà từ đâu sanh ra. Bây giờ mình sân, mình phiền não nè, ha, mình đau khổ nè, mình quán tìm là cái gốc nguồn đau khổ từ đâu sanh. Phải không? Đó, như vậy để mình chặt đứt cái chỗ điểm sanh khởi. Đó là vô minh, là tâm chấp của chúng ta. Từ vô minh tâm chấp nó sanh ra cái phiền não và đau khổ. Cho nên nó tất cả khổ đều do tưởng sanh, đều do tưởng sanh. Mình quán xét mình thấy rõ, mình đoạn tưởng thì là khổ không sanh nữa, khổ không sanh nữa. Phải thấy chưa? Đó, như vậy. Tôi ngay bây giờ Phật tử ngồi đây thấy nực. Phải không? Nực là do đâu vậy? Do đâu vậy? Chứ phải do trời nực, mà do mình nực. Mình nực chứ phải trời nực đâu. Trời nóng nóng chứ không biểu mình nực. Tại mình nực, tại mình chú ý đến thân mình thấy nực, còn mình cứ lắng tâm nghe pháp thì đâu có nực. Phải không? Đó, phải biết rõ chưa? Như vậy, chứ mình không có thể nhập vào về chính mình. Mình không ly khỏi cái là cái gì, cái duyên bên ngoài. Cho nên mình là mới bị ảnh hưởng bên ngoài nó chi phối. Rồi bây giờ như Phật tử thấy là sư đang thuyết pháp thì nhập tâm thuyết pháp rồi, không biết nực mà không biết lặng nữa, mồ hôi đổ mà chưa không hay. Phải không? Mệt mỏi mà chưa không biết, tại vì nhập tâm trong lúc giảng rồi. Phải không? Mà khi nhập tâm giảng là giảng say mê luôn, phải không? Giảng không biết mệt. À, nhưng mà giảng xong rồi đó là bây giờ sao thể xả tâm rồi, bây giờ thấy thở hổn hển giờ thấy mệt rồi đó. À, khi giảng là quên uống nước, nhưng mà giảng xong rồi mới thấy khát nước. Đó là cái gì? Mình quên, mình tập trung vào vấn đề nào đó, mình tập trung vào cái tâm và đề mục nào đó, phải không? Cái trí mình tập trung vào cái suy nghĩ nào đó thì tự nhiên mình quên hết cả cái duyên bến bên ngoài. À, có thể nhớ rằng á, khi mà câu chuyện thiền á, có hai người đệ tử của thiền gia đang nhìn cây phướng, ha, cái phướng đang rung động. Phướng là một cây cây lá cờ dài ở chùa đó, phải treo cái chùa đó, cái phướng đó mà dài đó thì đang lung lay lung lay. Ông kia thì ông nói là gì? Là gió động. Ông nọ nói là phướng động. Hai ông cãi nhau. Ông nói gió động thì cũng đúng, mà ông nói gió động thì cũng đúng luôn, phải không? Tại vì gió động thổi nên mà phướng mới rung rinh, phải không? Ông kia nói tại phướng rung rinh nên gọi là phướng động. Vậy ông nào đúng rồi sai? À, ông nào đúng rồi nào sai? Hai ông đều đúng hết. Đúng hết, đúng theo cái ý riêng của người ta. Phải không? Tại vì người ta duyên theo cảnh, ta thấy rằng là vậy. Con mắt nhìn thấy lá phướng, nếu không có gió thì lá phướng nó xui xị, phải không? Nhưng bị gió thổi nên lá phướng nó rung, rung rinh, phải không bà? Vậy thì gió động làm phướng rung rinh. Ông kia ông nói không phải gió động mà tại phướng nó rung rinh. Phải không? Ông này cũng có lý kìa, phải không? Vậy thì hai cái lý và một cái vấn đề, vậy thì nó có cái chỗ đúng và chỗ sai rồi, phải không? Như vậy thì hai ông này duyên cảnh mà sanh ra cái gì, cái phân biệt, cho nên hai ông đều sai, phải không? À, cho nên khi mà không có gió thì phướng đâu có rung rinh, phải không? Mà nếu không có phướng thì phướng đâu có rung rinh, phải không? Tại có phướng, tại có gió nên là phướng mới rung rinh, rồi thấy chưa? Đó, như vậy. Nhưng mà bây giờ nó rung rinh là do mình thấy nó chuyển động, phải không? Vậy thì cái đó là do cái gì vậy? À, do cái tâm mình động, phải không? Tâm mình động nên phướng nó rung rinh. Nó thấy gió thổi, nếu tâm mình không động mà thấy gì không? Không thấy gì hết, cho nên là tâm mới không động, chứ phướng không có động mà gió không có động nữa, phải không? Đó, như vậy. Bây giờ sư dẫn cho chữ Phật tử đó, khi chữ nam tôi mắng Phật tử đó, Phật tử buồn sư. Lý do tại sao vậy? Tâm Phật tử động đó, phải không? Chứ sư nói mặc kệ sư. Phật tử để tâm bình thản đi, Phật tử có buồn không? Buồn không? Không buồn, phải không? Vậy Phật tử tại nghe cái lời sư nói sao đó, mình cảm thấy tự ái, mình cảm thấy buồn phiền, là do mình tâm mình phân biệt rồi, mình chấp nhận cái lời của ông sư, rồi là không giữ mình sanh ra buồn, mặt mày biết gì? Phải không? Là tại ai vậy? Tại ai? Tại mình. Phải không? Còn giờ sư nói kệ sư, không nghe gì hết, lo niệm Phật thôi. Phải không? Vậy thì sư nói cũng như mưa mà đổ xuống cái áo mưa đó, nằm dính vô mình, phải không? Là như vậy. Mưa đổ mà ở trong nhà có sao đâu, là như vậy. Cho nên nói rằng vấn đề á, mình niệm danh hiệu quán thân Bồ Tát là để quán xét, thứ nhất á là ý nghĩa niệm Quán Thế Âm Tát là cầu để mà được là gia hộ, chứ mình thoát khỏi cái khổ đau trong hiện tại, được bình an cuộc sống là sự gia trì của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thấy cái nguyện lực từ bi tầm thinh cứu khổ của Ngài. Còn cái ý nghĩa chiều sâu về cái là cái niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cũng hành giả là niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm danh từ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để mà tu đó. Thường cho niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. À, quán Nam Mô là gì? Là trở về. Nam Mô là trở về. À, quán là gì? Quán là quán xét, là tìm tòi cho nó thấu đáo. Quán là tìm tòi, quán cho nó thấu đáo, thấy cho thấu đáo, thấy cho rõ ràng, thấy cho nó tận nơi, thấy cho nó tận cùng. À, đó là quán, nghĩa là quán. À, thế là thế gian. Thế gian là cái gì? Là cái niệm cuộc đời, ý nghĩa của cuộc đời. Phải không? Đó là thế. À, quán thế. Âm là âm, là âm thanh. Âm thanh là cái nỗi ra rứt của lòng mình. À, nỗi ra rứt của lòng mình nó kết lên thành là cái nỗi khổ mà mình biết. Mình biết người ta không biết. Mà tự có nghe cái tiếng nói của lòng mình khổ chưa? Có nghe chưa? Có người nào mà chưa biết nghe không? Có nghe chừng nào chưa? Nghe rất nhiều, phải không bà tử? Nghe rất nhiều. Thường thường mà tự nói trời ơi sao mà tôi nghe cái lòng của nó khổ quá. Tôi nghe thấy cái gì đó trong lòng của nó khổ quá. Phải là phải nghe không? Nghe rõ ràng. À, bây giờ quán thấy âm, tức là quán xét cái nỗi khổ của lòng mình. Nè, đó. Bây giờ quán xét nỗi khổ lòng mình tìm để cái nhân sanh ra cái khổ đó. À, bây giờ khổ là cái quả. À, cái duyên sanh khổ là điều kiện tác thành nên. Mà cái nhân khởi đầu là ở đâu? Mình phân, mình tìm. Quán là mình tìm, mình phân đến nguồn gốc sanh ra cái khổ. Rồi khi mình tìm đến gốc sanh ra khổ là gì? Do chấp ngã mà sanh. Do chấp ngã mà sanh. Thấy chưa? Do mình chấp thân mình có thiệt nè. À, cho nên cái gì hợp với mình thì mình vui, mà không hợp mình buồn. Phải không? Nó như vậy, cái gì hợp với mình thì mình cười, mình khóc với mình là mình gì bất bội, mình khóc lắm. Phải không? Mình than vãn, mình khổ sở. Đó, như vậy. Bây giờ cái tâm tham tâm sân nó phát xuất từ đâu vậy bà tử? Do gì? Do mê. Tức là do không có trí, không có trí tuệ. Phải không? Không thấy rõ sự thật. Đó. Cái khởi đầu của cái tâm thấy là thật là gì? Đó là tâm vô minh, là cái niệm sinh sinh diệt của chúng ta. Nói cho thiền gia là bất giác chân tâm là vị trí vô minh. Khi mà không hiểu rõ được cái bản thể chân tâm của mình, tánh sát suốt của mình á, ngay lúc đó gọi là vô minh. Ngay lúc đó gọi là vô minh. Cho nên thiền là trở về với lại gì? Và cái nguyên thủy ban đầu đó là gì? Là trí tuệ của chúng ta. Thế giờ như vậy, khi mà người đạt được cái trí tuệ đó rồi á, là liền chặt phá vô minh. Giống như đầu chúng ta học đó, phải không? Dù cái phòng nó có tối 1000 năm chăng nữa đi, nhưng mà khi có cái bóng đèn đem vào rồi, tự nhiên nó sáng lên. Tự nhiên sáng lên à. Có đèn tất nhiên là bóng tối nó bị gì? Bị tan đi. Hoặc là cái đầu nhớ không? À, cũng như thế. Tùy theo cái đèn mình nó lớn hay nó nhỏ, than mạnh sáng nó gì, nó tỏa ra nhiều ít, nó phá đi cái bóng tối nhiều hay là ít. Nếu đèn mình càng lớn thì ánh sáng nó càng mạnh, nó càng nhiều, không gian tỏa ra rộng lớn. Thì bây giờ là gì? Là ánh bóng tối nó bị gì? Bị diệt đi nhiều. Đó, cũng như vậy. Do cái khả năng quán của mình mà thành tựu được cái thông minh, thành tựu cái trí tuệ, mà đoạn chặt được cái phiền não, thành tựu được là cái sự là giác ngộ. Đó, như vậy phải đấy chưa? Cho nên tao có làm ví dụ từ cái bài học ở số 10, 15 á, giống như là căn lưỡi liềm, giống như là căn gần tròn, là căn khuyết, và cuối cùng là căn tròn nặng, là do sự giác ngộ của chúng ta. Thì nói tóm lại, đèn vào phòng, tùy đèn lớn, đèn nhỏ, mà nhét cái bóng tối nhiều hay là ít. Sự giác ngộ chúng ta tùy hành giả tu đạt được, mà phá vỡ vô minh nhiều hay là ít. À, vậy thì, bây giờ quán thân Bồ Tát mình niệm, tức là chán quán chán cái tiếng khổ âm thầm của lòng mình, để đoạn trừ cái nhân khổ, mà khi mà đoạn trừ nhân khổ thì chúng ta liền đó được vui. Cho nên là kinh Bát Nhã đoạn đầu có nói, quán tự tại Bồ Tát thành thân Bát Nhã, mà là bậc đa thời chiếu kiến nguồn giai không độ thế của anh. Phải không? Có ai không thuộc đoạn này không? À, khi hành Bát Nhã Ba La, ngài quán tự tại xét ra tột cùng, xét là thấy ra năm quẩn đều không, bao nhiêu khổ ách vậy? À, khốn cùng dữ quá, phải không? Vậy này, khi quán ngũ quẩn là không rồi, xét thọ tưởng hành thức, dốt là không. Thế không là giả là không, mà nó là tánh không. Thế là như vậy. Cho nên ở trong cái tánh không, nó không có hình tướng. Cho nên nó không có lạ, không có khổ. Thấy chưa? Như quán thân là đạt được cái chân không tướng như vậy rồi, là không còn khổ nữa. Bao nhiêu khổ ách đều vượt qua, thấy chưa? Đó gọi là dùng quán thân Bồ Tát để niệm. Đi sâu vào trí tuệ quán, thấy ngũ quẩn vốn là không, liền đoạt dứt khổ ách. Cái này thấy quẩn vốn là không, tức là ngộ tánh A-di-đà. Thế ngộ tánh A Di Đà nói cho tịnh độ chúng ta, thế mà khi ngộ tánh A Di Đà là còn khổ không? hết khổ rồi, giải thoát hiện hiện tiền, thấy chưa? Thế thì nơi đây kinh Đại Tâm, Đại Bi Tâm Đà La Ni, Đức Quan Thành Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu chúng sinh nào mà trì tụng thành chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Ở đây nói riêng về thành chú Đại Bi, nói chú là nói về thần lực. Cái sự tập trung miên mật của chúng ta không chi phối bởi những niệm gì khác, chỉ lo tụng cái lời chú của Phật của Bồ Tát mà thôi. Do sự tập trung đó tạo thần lực, và mà cái lạ, cái nguyện lực của cái chú mà Bồ Tát đó đã tác tạo nên, cái quy lực này người đầu trì niệm sẽ được giao cảm, sẽ được cảm ứng và sẽ được có thần lực, sẽ có sự ảnh hưởng chúng ta, sẽ có nguyện của chúng ta. Thì bây giờ cái nguyện chúng ta đây là trì tụng chú Đại Bi này, sau khi chết đi sẽ không đọa vào ba đường ác. Bây giờ Phật tử muốn mà lâm chung mình chết mà không đọa vào địa ngục ta quỷ xuất sinh ấy, thì ngay bây giờ thôi không niệm Phật nữa, niệm chú Đại Bi được rồi, niệm chú Đại Bi được rồi, phải không? Đó là Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ nạn Nam Mô Bát, Nam Mô Đại Bi hộ từ Phật Bồ Tát, rồi là Thiên Thủ Duyên Nhắn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Nam Mô Bát Ra Đắc Na Ra Vậy Nha Nam Mô Địa Gia Bồ Tát Kim Đế. Tụng hoài tụng mãi đi, một ngày tụng mấy chục thời, trăm thời vẫn biết, tụng chết hết cả cuộc đời này luôn. Lâm chung bảo đảm Phật tử không rơi vào ba con đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh. Nhưng mà tự giải thoát không? Không, vậy là đoạn đầu á, cái quay lực thần chú của chú Đại Bi có thể đoạn trừ nghiệp của chúng ta, và không cho đưa chúng ta đã rơi vào ba đường ác đạo, mà chúng ta thoát khỏi ba đường ác đạo mà lên những con đường thiện. Trong lục đạo sáu đường có ba đường thiện, ba đường ác. Ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh. Ba đường thiện đó là gì? Là thần, người và trời. Thành người và trời đó, phải hiểu chưa? Như vậy thế thì công năng của chú Đại Bi ở đây đoạn đầu nói, người nào niệm chú Đại Bi thường xuyên, lâm chung không đọa vào ba đường ác. Nếu mà không được như vậy á, tâu nguyện không thành chánh giác. Nếu không có công năng như vậy thì Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ không bao giờ thành Phật. Tụng trì thần chú Đại Bi nếu không được sanh về cõi Phật, tâu thề không thành chánh giác. Bây giờ thấy thứ hai không? Hồi nãy là do nó mình sợ vào đường ác, mình niệm Đại Bi thôi, chứ mình đâu có muốn giảng sanh đâu, chưa có chịu giảng sanh, phải không? Đó, còn bây giờ mình muốn giảng sanh Cực Lạc. Bây giờ Đức Phật dạy thêm là thường trì tụng chú Đại Bi, hồi hướng cầu sanh tịnh độ cũng giảng sanh nữa. Đây là những cái nguyện lực của Bồ Tát Quán Âm tiếp độ chúng ta, phải không? Chứ Đức A Di Đà không nói nha, Đức A Di Đà nó phải niệm danh hiệu tôi phải không? Là mới được A Di Đà trước. Còn bây giờ Phật tử mà tụng chú Đại Bi là ai trước đây? Quán Thế Âm Bồ Tát hộ mình, đổ mình, đưa mình về Cực Lạc. Đây là cái vấn đề này, là cái vai trò này là của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Phật tử tụng trì chú Đại Bi hồi hướng về Cực Lạc thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ hộ trì chúng ta về Cực Lạc. Đây nó phóng qua thôi nha. Tụng trì thần chú Đại Bi nếu không được vô lượng tam muội biện tài, sau thề không thành chánh giác. Rồi bây giờ Phật tử khỏi cần học kinh pháp gì nhiều, tối ngày cứ tụng Đại Bi hoài, tụng thời gian tự nhiên khai thông trí tuệ, rồi là thiết pháp hao hao bất tịnh. Chịu không? Chịu không? Lắc đầu à? Thấy hơi khó phải không? Tụng mà đến chỗ mà đạt được những cái vô lượng tam muội mà phát sanh trí tuệ mà là thành tựu vô biển tài vô ngại, có phải chuyện đơn giản đâu Phật tử? Tức là chúng ta tụng đến cái chỗ là gì? Là nhập tâm. Thành tựu được là gì? Là nói theo thiền là kiến tánh minh tâm, rồi nói theo mật tông là thể nhập vào chân thân Phật. Thấy không? Đó. Như vậy thì chúng ta thể nhập vào chân thân Phật, tức là chúng ta là kiến tánh minh tâm, dĩ nhiên là chúng ta có trí tuệ rồi, phải không? Không học mà vẫn nói pháp thao thao, Lục Tổ Huệ Năng đó, Đức Lục Tổ xưa ai dám sánh người dốt mà nói pháp thật rằng, lựa làm chi cao chữ học hành, biết tỏ ngộ ấy là đạt đạo. Thấy không? Nghe rõ không? Nghe rõ phải không? Thôi khỏi học nữa nghỉ. Chịu không? Không chịu rồi. Người Phật tử chúng ta là không có chịu chỗ này đâu. Cái câu này là Đức Quỳnh Giáo Chủ nói để nhắc nhở chúng ta, có người học mà không chịu tu. Học không chịu tu, cái chỗ này là ngày trách ngày quở, chứ không phải là biểu mình không học đâu. Không học là dốt, tu mà không học là tu mù. Thật ra nó tu mù điện đuôi đó. Tu mù điện đuôi sao thành tựu được? Tu mà tu mù, tu mù là tu không biết gì hết á, cứ nhắm mắt tu hoài. Hỏi nữa tôi tu vậy thôi, chứ tu gì phải không? Nó dạy tôi cái tu đó coi, có học cái đâu mà dạy, có biết cái đâu mà dạy, chứ nó là tu là gì? Là nhắm mắt đó, nhắm mắt là tu đó, phải không? Nhắm mắt là tu sao? Ngồi là tu sao? Nằm tu cũng được à? Đi tu cũng được sao? Ngày xưa có câu chuyện trong là thi được giải đấy, có ông sa di đó đó, sao ông đi đến cái chùa đó, Mà thường thường mà một chút nào đến cái chùa nào là phải tùy thuận theo cái chùa đó mà sinh hoạt như người ta. Dù thượng tọa tới cũng phải sinh hoạt giống như là người ở trong chùa vậy. Tới giờ tụng kinh phải tụng kinh, tới giờ ngồi thiền phải ngồi thiền, chứ phải ý là thượng tọa rồi là tới giờ tụng kinh mình ngồi chơi nha. Hồi xưa Thanh Quy Bách Trượng nó khó lắm, đâu phải dễ đâu. Còn Sa Di mà tới chùa cũng vậy nữa, Sa Di tới chùa phải theo chút. Sa Di đâu được cái tiền theo mà tự do, thấy không? Chúng tụng mình tụng, chúng nghỉ mình nghỉ, chúng ăn mình ăn, chúng rửa chén mình rửa chén. Đó, bây giờ ông Sa Di là tới chùa, ông hòa thượng ông cho ngủ một phòng riêng. Rồi tới giờ mà chúng lên tụng kinh á, niệm Phật thì là ngồi thiền thì ổng lại nằm ngủ rồi. Ông nằm ngủ, ổng không có ngồi thiền hết trơn á. Rồi ông hòa thượng trụ trì đi kiểm, thấy ông Sa Di này là nằm không chịu ngủ. Đó, ông nằm không chịu tu, không chịu ngồi. Bây giờ mới quở. Nó tại sao mà chú Sa Di mà tới giờ thiền mà chú không ngồi tu với chúng, là chú nằm như vậy. Chú có biết không, ở trong thiền đường á, Thanh Quy tổ dạy á, ta coi như là Phật răn chúng ta, tới giờ tu chúng tu mà không chịu ngồi tu mà nằm chết thành gì chứ không? Nó dạ thành rắn hòa thượng. Đã biết như vậy tại sao còn nằm đó cũng muốn thành rắn hả? Không, hòa thượng nói vậy. Các ông Sa Di hỏi lại, nó thưa hòa thượng, nếu mà con nằm con thành rắn, hòa thượng ngồi chắc thành cốc rồi. Chứ thì nếu mà nằm thành rắn thì ngồi thành cốc, phải không? Mày nói chưa, bây giờ tự ngồi đi, ngồi nhắm mắt hoài thành con cốc luôn. Đó như vậy, tại vì sao vậy? Ngồi cũng có tu, thành cốc là phải rồi. Có cái tướng ngồi mà đâu có tâm tu, phải không? Còn ta nằm mà đâu có tu sao thành rắn được, phải không? Đó, mà tự ra tu có nhiều cách. Nằm niệm Phật, ngồi niệm Phật, đi niệm Phật, đứng niệm Phật. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, đứng cũng thiền, ăn cũng thiền, ngủ cũng thiền, làm cũng thiền, cái gì cũng thiền hết trơn. Nói năng động tĩnh thải an nhiên, tất cả đều gọi là thiền, phải không? Đó, như vậy tu như vậy mới là tu. Tu nhưng mà tu, mà tu như là tu dữ đó. Tu dữ đó nha. Tu dữ mà tu hung dữ nha. Tu dữ không phải là ai mà động tới cái là mặt mày chầm chầm đó. Không phải là tu là tu dữ đó, là tu dữ, tu cho nó không ai xài được đâu. Tu dữ là gì? Là tu mà thấy sợ luôn đó. Mình tu giỏi quá, mình tu hơn người ta, gọi là tu dữ. Đó chứ, đó. Như vậy thì người đó làm giỏi quá, làm dữ ha, làm dữ ha, làm dữ người ta làm giỏi, ta khen. Chứ không phải làm dữ là làm hung ác, không phải như vậy. Thế như vậy thì thôi, bây giờ trả lời vấn đề của chúng ta. Bây giờ thì tụng thần chú đại bi sẽ được vô lượng tam muội biện tài, không thành không, nếu không được như vậy tôi không cần cảnh giác. Vậy thì cái người nào mà không học kinh, không học kinh mà tu không thì có thành tựu được giải thoát không? Được không, tử? Được chứ, nhưng phải tu à, tu cho đúng mới được á. Chứ tu mà tu tầm bậy, tu chặt lắc, tu kiểu con cóc là không được à. Tu tướng, tu dáng đâu có được, phải không? Nhưng mà khó là bà tử ơi, mà dễ đâu. Đức Lực Tổ xưa ai dám sánh, ai mà dám sánh nổi được tổ đây. Không dốt được, phải mà dốt đạt đâu. Dốt thì dốt chữ, chứ trí huệ ngài là không ai bằng. Ngài nói bây giờ trí huệ đâu có dốt. Thượng tọa, thủ tọa phải thua không mà. Phải không, là thành tú, đại sư thì thua. Phải không, thua là thua về mặt trí tuệ, tích lũy nhiều đời kiếp tu. Phải không, đó. Chứ về mà thật sự ra là về chữ nghĩa thì ổng không bằng thành tú một chỗ nào cả hết. Tại vì ổng không có học, ổng là dốt, một chữ không biết gì hết. Nhưng mà nghe qua là hiểu liền, nghe qua là giải thích rõ ràng, phải không? Thành tú thì giải theo chữ, còn Lục Tổ là giải theo nghĩa. Thấy chưa? Thành tú là học mà giải, còn bây giờ là Lục Tổ là hiểu mà giải, thấu đạt mà giải. Thấy chưa? Đó là hai cái đó khác nhau. Mà cái thấu đạt, mà thâm đạt mà giải là do nơi có trí tuệ từ quá khứ, đã là Bồ Tát rồi, thị hiện là người dốt thôi, phá tướng mà. Thấy không? Nói như vậy. Còn thành tú là thị hiện là gì? Là cách tu phương tiện. Nghe khi tu từ từ đoạn tiền não, dần dần có trí tuệ, thấu hiểu sao. Phải không? Phải như vậy. Cho nên là Lục Tổ là giải đốt, mà thành tú giải tiệm. Ai nói thành tú dở là người đó tội chết, tội lúc đầu luôn, tội xuống địa ngục luôn. Trời ơi đại, sư thành tú mà dám chê, mình là cái gì mà dám chê đâu. Phải không, tử? Trời ơi, thành tú đại sư mà chuyện dễ nha, là đại là một vị trí tuệ đệ nhất hiện đại đó. Chứ mà chuyện đơn giản đâu, còn mình học mới ba chữ, học chữ nào mà chê thành tú. Phải không, là tội chết, chứ mà chuyện đơn giản đâu. Phải không, phải như vậy đó. Còn Lục Tổ Huệ Năng á, là Bồ Tát thị hiện, giải pháp đốt với những người này có trình độ cao. Còn là thành tú đại sư là dạy những người là trình độ trung, trung bình. Để cho tới và trình độ thấp, là dùng phương tiện để độ từ từ, để đạt thành trí tuệ, để mà ngộ tâm kiến tánh và giải thoát hiện tiền đó. Từ chỗ này mới được biện tài vô ngại. Khi nào mình chứng ngộ được chân tâm, nói theo kinh A Di Đà, tu tịnh độ là mình ngộ tánh A Di Đà, nó có tự tại cái biện tài vô ngại. Rồi bây giờ như siêu quá là có biện tài vô ngại không? Có không? Có một cái cảnh nào thôi. À, có một cái phần nào đó biện tài nó chướng ngại. Có những cái Phật tử hỏi siêu quá trả lời không được. Trả lời không được. Chứ mà cái nào siêu quá trả lời cũng được hết đâu. Có những cái hỏi mà siêu quá học chưa tới, hay là hiểu chưa thấu là giải lý không có thông. Còn như nào mà học tới, hiểu thông, thì giải lý rất là thông. Thế là điện tài nó còn hơi chướng chút xíu, chứ không phải là hoàn toàn đâu. Thôi tới đừng có coi siêu quá là như lạ. Còn việc điện tài vô ngại rồi, cái gì cũng hết nha. Nhiều khi siêu quá trả lời không được rồi thì buồn à. Siêu quá nói trước, cái nào biết hỏi, biết thì nói, không biết thôi, đừng có buồn à. À, đó như vậy để đừng có chê ông sư không biết gì hết. Sao biết hết được? Ta chưa đắc đạo, ta chưa có ngộ tánh, chữa kiến tánh mà sao biết hết được? Phải không? Ta đang tu mà đang học mà, cái nào biết học nói biết thôi chứ, thông cảm người ta chứ. Đúng rồi đấy. Như vậy có người ở ngoài ta nói rằng á, tu là phải là dương Phật mới được, chứ tu mà còn hoàng hoàng ai mà chịu. Trời ơi, ta nói ta tu sĩ mà chứ phải ta nói ông Phật đâu. Phải không? Ông Phật là tu rồi, còn có thể tu là đang tu. Đang tu là đang sửa, vừa tu vừa sửa, mà vừa tu vừa sửa là còn méo. À, còn cảnh còn khía, biết còn do sao được. Thông cảm thì quá chút xíu chứ. Lâu lâu cũng nổi sân chút đỉnh nhân lẽ tốt ngày mà. Cái mặt mày là thanh tịnh và trầm lặng hoài sao được. Có lúc cũng nổi giận lên láo, ông sừng chút đỉnh. Tại vì sao? Chị sư quá đang từ từ sửa. Phải không? Đang từ từ mài, đang từ từ dũa. Nó chưa có tròn lắm đâu, nó còn hơi méo méo. Phải không? Tử quan nghĩ dùm nha. À, đó. Lúc nào mà sư quá giận mà tên rồi đó. À, chung đó là cái khía vọng đó nha. Lúc nào mà chưa quá quan nghĩa thoải mái nữa là cái chỗ này chỗ láng. Tự nhiên là thông cảm. Ở đây tôi muốn nói rằng là gì? Là nhà tu là đang tập tu chưa chứng thắng. Chưa chứng thắng cho nên là cái khuyết điểm nó còn, cái vụng về đời sống, cái tâm nó còn. Phải thấy không? Thì đang cố sửa lần lần từ từ. Rồi 5 năm, 10 năm, 20 năm hay là đúng duyên đúng thời, rồi là nó sẽ tròn thôi. Hiểu rồi chưa? À, như vậy ta nhớ thượng tọa Giác Chánh có nói câu rằng người tu chúng ta giống cục đá nằm giữa đường, giống cục đá nằm giữa đường á. Thượng tọa Diệu Tổ Tất Sĩ đó giống như cục đá nằm giữa đường. Mấy ông già thì ít có học nhiều, học chân lý là tu thôi à, nhưng có nhiều kinh nghiệm suy nghĩ độc đáo đó. Là người tu giống như cục đá nằm giữa đường á, mình chịu nằm giữa đường là chịu người ta đá, hay để người ta đá người ta đạp, người đi qua cái chướng đạp cái, người đi qua cái chướng đá cái. Đá giết lăn giết rồi nó trồng do. Thấy chưa? Còn bây giờ mình nằm ở trong kẹt hoài, nó nhộn bắt hoài à. Phải không? Ai đá ai đạp mình đâu, ai ngó tới mình. Mình ở giữa đường nên chướng người ta, chướng người ta, người này đạp cái, người đạp cái, đá cái, giết là nó lăn lăn giết nó tròn. À, thấy chưa? Người tu chúng ta cũng như vậy. Mình trốn một chỗ mình tu hoài cho nên thân. Xảy ra cuộc đời, gặp cuộc đời, người chạm mặt cuộc đời. Từ đó chúng ta nó có kinh nghiệm, có nhẫn nại, có nhẫn nhục, có mài dũa, lần lần nó mới tốt. Họ tự nhớ chưa? Đó như vậy. Tại ở nhà tôi không hay mà vô đây đâu. Ở nhà tôi với ẹt à. Ở nhà là có mình dễ tu lắm. Đóng cửa kính mít lên lầu cao nằm chảnh ai chọc mình. Vô đây đông người biết ai nghe hay ai dở. Phải không? Đúng không? Tôi nói đúng không? À đó, đó. Vô đây rồi á là người này như thế này, kia, kia thế nọ. Đó bây giờ chúng ta mới thấy mình nhẫn được không? Mình hòa chúng được không? Mình vui được không? Mình tự tại được không? Thôi kệ ai nói rồi niệm Phật, vô đây lo tu. Thôi ai nói mình lo tu, nam mô Phật là thắng. Thấy không? Đó, tự thấy thoải mái không? Đó, như vậy đó. Thành ra từ chỗ này cho nên tù tụng tùy chú đại bi, nếu không được vô lượng tâm của hiện tài, thôi thề không thành cảnh giác. Vậy thì khi mà tùy trời bi đến chỗ nhất tâm, thấy không? Và ngộ được cái là thể nhập và chân thân á, thì gì đó chúng ta tự nhiên là quát nhiên đại ngộ. À, là kiến tánh A Di Đà, là kiến tánh minh tâm, đó là chúng ta đã giải thoát hiện tiền. Bây giờ chúng ta biện tài vô ngại như vậy. Tụng trì thần chú đại bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại nếu không được như nguyện thì chú này không được gọi là đại bi tâm. Vậy thì khi mà chúng tụng trì chú đại bi, tất cả sự mong cầu chúng ta đều được như ý cả. Như vậy Phật tử phải tụng trì thiết tha nha. Thiết tha nó có sự giao cảm, mà không thiết tha thì không có giao cảm. Các bạn nói tôi niệm qua Bồ Tát Quan hoài xong hộ tôi, tại vì mình niệm có chút ha, phải niệm có chút không, niệm hoài phải niệm liên tục, phải niệm nào mà có sự ứng nghiệm mà thôi. Cũng giống như Phật tử mà gọi điện thoại vậy đó, phải không? Chúng ta bấm liên tục, bấm đúng số mới có gì, mới có được bên kia trả lời, phải không? Đó, bên kia máy kẹt, mình để chút bấm nữa, bấm hoài, bấm mãi, bấm vào nghe được thôi. Phải không? Đó là gì? Là có sự gì? Có sự cố gắng. Từ cái chùa Phước Linh đến nhà Phật tử cách xa 50 cây số, tôi nói nghe Phật tử Nhà Mân xa nè, ở bên này Dung xa nè, thấy không, các bạn đi tới Sa Đéc này như cô Ngọc Bửu đó, ta có chạy xe đạp tư lại dung qua tới này, còn nghiệp ghê nha. Đó, như vậy. Vậy thì có sự cố gắng không? Có sự cố gắng. Đó, từ Nha Mân mà tới lên đây cố gắng không? Cố gắng, vân vân. Từ Hà Nội, từ nơi là ở là Minh Hải Cà Mau, họ tự vẫn cố gắng tranh thủ thời gian đi đến thành phố Hồ Chí Minh đúng giờ để tu 7 ngày trời. Cố gắng không? Cố gắng. Thôi, đường xa thăm thẳm hàng trăm hàng ngàn cây số mà dám đi. Mấy bà già lụm cụm cũng đi. Vậy là cố gắng không? Rất là cố gắng, phải không? À, cố tiến mãi đường dài rút ngắn, bằng thối lui chưa chiến đã thua, phải không? Là như vậy. Như vậy thì ở đây tụng chú đại bi cũng như vậy, mình tụng liên tục liên tục liên tục với cái niềm tin của mình, cho nên có cái sự gì à, có cái sự là nhất tâm, từ nhất tâm đến chỗ lạ đi vào định và chứng tâm muội, phải không? Đó là cái sự giao cảm liền ha, là muốn gì con ấy, thấy chưa? À, đó là à, nhân hữu thiện nguyện thiên tắc tùng chi, người có tâm nguyện lành trời đất không phụ mình, phải không? Đó, vậy thì Phật tử có lòng thành, có sự trì chú, có sự cầu nguyện qua chú đại bi thì sẽ giao cảm Đức Quan Âm, là muốn gì được được nấy. Duy trì duy từ trừ những người cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không khí thành. Mình tụng chú đại bi mà để giết người ta, tụng chú đại bi cho ta trạc nghiệp, tụng chú đại bi cho ta bị bệnh hoạn, tụng chú đại bi cho ta bị tai nạn, vậy cái tâm nghĩa là tâm thiện, tâm ác, tâm ác có linh không? Không linh, phải không? Tại vì Đức Phật dạy mình tụng chú đại bi hay là niệm quan Bồ Tát để gì? Để mà để giải khổ, phải không? Thì ngài mới đổ cho mình hết khổ. Còn mình có tâm ác, mình tụng cho người ta chết, tụng cho ta bệnh hoạn, vậy thì chúng ta là tâm tà rồi. Thế Phật Bồ Tát không có đổ mình đâu. À, nhớ điểm này nha, là không có linh, tụng hoài không linh đâu. Đó như vậy. À, ngoài ra những kẻ chí tâm trì tụng các chú như là bạch tán cái, chuẩn đề, bản sanh đều có thể sanh về cực lạc hoặc các tịnh độ khác. Đây là dùng thần lực để bản sanh. Như thế thì chúng ta tụng chú như vậy á, có thể về xứ cực lạc hoặc là cầu nguyện về xứ Phật khác, chúng ta cho tùy tùy nguyện. Đã chưa? Đã như vậy. Thì đây là cái phần C, tức là dùng là thần lực để giảng sanh. Ở đây là dùng thần lực, là dùng cái quy lực của chú để mà đoạn nghiệp, để được giảng sanh về xứ Phật A Di Đà hoặc về cảnh giới Phật khác. Đó là cần cái là cái hạnh thứ ba. Bây giờ hạnh thứ tư, Kinh Quán Lượng Thọ nói muốn sanh về cực lạc là phải tu ba thứ phước. Đây là cái điều quan trọng hôm nay tử cần ghi nhớ nha. Muốn về cực lạc phải tu ba thứ phước, nghe không? Muốn tu về cực, muốn về cực lạc phải tu mấy thứ phước? Ba thứ phước gì, nói nghe coi. Chưa biết hả? Chưa học sao biết? Chưa học sao biết à, nào giờ chưa mới giới thiệu mà. Đã, vậy thì ba thứ phước như thế này nè. Phật dạy rằng thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, tu mười nghiệp lành. Đó là vấn đề thứ nhất. Nhưng thứ nhất nó có nhiều vấn đề, chứ phải là một đâu nha. Muốn về cực lạc á, là chúng ta tu ba thứ phước. Thứ nhất á, là gì? Là hiếu dưỡng cha mẹ. Cái chữ hiếu dưỡng này nó có hai cái vấn đề, phải không? Hai vấn đề ở trong cái chữ là hiếu dưỡng. Mà hiếu dưỡng ai vậy? Hiếu dưỡng cha mẹ mình. À, tại sao phải hiếu dưỡng cha mẹ mình? Cái chữ hiếu dưỡng là gì? Hiếu là tốt. Chữ hiếu đây là tốt, dưỡng là nuôi, dưỡng là nuôi. Người nào con nào có tâm tốt mới nuôi cha mẹ, còn người con nào mà cái tâm xấu có nuôi không? Phải không vậy nè? Vậy thì cái dưỡng nuôi cha mẹ bắt chước từ tâm con tốt, phải không? Đó là gọi là tâm hiếu thảo đó, phải không? Vậy thì chữ hiếu là tốt. Tốt này nó có ba vấn đề của người con chúng ta. Một là cái tâm tốt, là sự suy nghĩ tốt đối với cha mẹ. Thứ hai là cái miệng tốt đối với cha mẹ. Thứ ba là cái việc làm tốt đối với cha mẹ. Thì ba cái nghiệp này tốt với cha mẹ mới gọi là người con tốt hay là có hiếu, phải không? Người con mà có tâm tốt là thế nào? Luôn suy nghĩ thương kính nhớ cha mẹ mình, thương kính nhớ cha mẹ mình là người con tốt. Ở đây có Phật tử nào mà thường niệm Phật cầu sanh cực lạc giải thoát, mà muốn giải thoát mà không có thương kính nhớ cha mẹ không? Có không? Ai mà có cả gan giơ tay lên coi. Vậy thì chúng ta mà tu niệm Phật cầu danh cực lạc mà không hiếu thảo cha mẹ, không nhớ thương cha mẹ, không hiếu kính cha mẹ là thôi rầu rồi, tiêu rồi, phải không? Và đứa con thì xấu nhất trong cuộc đời, mà xấu nhất trong cuộc đời vậy á, A Di Đà có chứa mà đâu bạn không? Không, ở trước cực lạc chứa toàn là con tốt không à, mà thích con xấu là ngày không hướng về bản đâu, về bản thì bị lây nhiễm thì sao? Nói cho vui vậy thôi. Như vậy thì chúng ta thấy cái chữ hiếu là gì? Chữ hiếu là tốt. Cái sự tốt của người con chúng ta thể hiện bằng cái sự suy nghĩ đến cha mẹ mình. Lúc nào chúng ta nghĩ đến cái công ơn sanh thành dưỡng dục sâu nặng của cha mẹ mình, Từ khi mình thoát xác ở kiếp trước, nghiệp mình được sanh nơi cha mẹ, nương nhờ bụng mẹ để được làm người ở tương lai. À, nếu mà mình không được nương nhờ bụng mẹ thì mình dứt dơ dứt dưỡng ở cái cõi hư không, tức là cõi trung giới đó, là ma là quỷ. Mà thử là trong cõi vô hình có nhiều chủng loại nha, ma quỷ, quỷ thần vân vân. Phải không? Ở trong cõi vô trung giới là những chúng sinh này thiếu phước, chưa được thân người chúng ta. Mấy vị thần là chưa có được thân người nha. Đó, mấy vị đó còn là ở trong cõi đó chờ thời duyên nào đó, cái phước mình được đầy đủ mới được làm thân người, chứ không phải là ngon đâu. Mấy vị thần không có ngon mình đâu. Tại vì các vị đó không được nghe Phật pháp, không được tu Phật pháp, không có giải quyết được cái khổ trong cái sống hiện tại của họ. Họ dần còn ở trong cái cõi thần. À, cho nên người Phật tử chúng ta tôi nói rồi đó, họ tam quy trì ngũ giới rồi không được vào đình vào miếu là vậy đó. Tại vì cái chỗ đó phải chỗ mình học nữa, lớp không phải lớp mình tu nữa, lớp mình đã đi qua rồi, mình lên trung học rồi, không vào tiểu học chi nữa. Mà tôi hiểu chưa? Cái người mà đi vào lại thần, thường thích lại thần, gặp thần lại, gặp thần lại, thần lại nha, là cái người đó là gì? Là chưa giác ngộ nhân quả, chưa quy tam bảo đó. Thành ra người đó còn sợ, để nó quy kính với thần để thần là che chở cho mình. Thành ra người đó thuộc về là còn trong cái là gì? Là thần đạo chứ chưa qua nhân đạo, chưa qua nhân đạo. Cho nên là khoái đi đình đi miếu lắm, gặp bà là xá, gặp ông là lại nha. Nó như vậy đó. Có không? Có ai đi diễn bà chúa sư chưa? 23, 24 tới rồi Phật tử ơi. bữa nào tôi lựa cái ngày đó tôi mở mắt con trai niệm Phật mới được, để kiểm tra lại coi ai đi ai còn ai mất. Ai mà không vô tu rồi biết đi bà chúa sư rồi đó. Thấy không? Cả như đầu đời rồi tiêu rồi. À, tu mấy năm nay cả như là như nước đổ lá bông, như nước châu đầu dịch rồi. À, đó, nó không còn gì nữa hết. Vậy thì ở đây Phật tử thấy rằng cái người Phật tử chúng ta phải có hiếu với cha mẹ, vì nhớ nó công ơn sanh thành dưỡng dục sâu nặng của cha mẹ từ khi còn trong trứng nước, sinh cha quyết mẹ cộng lại và thành thức chúng ta, và nhờ sự nuôi dưỡng của cha của mẹ. Cha là dùng sức lực mồ hôi đổ lên cánh đồng, trên đồng ruộng, thì rồi đem về miếng ăn bổ dưỡng nuôi mẹ. Mẹ nó có cái chất dinh dưỡng, có máu tốt, có sữa ngọt và đầy để cho mình bú, mình no, mình sổ sữa con nắng rồi đó. Thấy không? Thấy chưa? Nhờ cha nhờ ấy. Thấy không? Nó như vậy đó. Chứ không có cha mẹ mình ốm chết đi. Mẹ mình ốm, máu không có thì sao? Thì máu thì sữa không có thì mình đói. Mình đói thì mình giống con khỉ khô. Thấy chưa? Nó như vậy cho nên là mình mà được ú con nắng là nhờ cha trước. Nhờ cha cực khổ, đi tìm con ốc, con cua, con cá miếng thịt về nấu nuôi dưỡng cho mẹ mình ăn, mẹ bổ dưỡng máu tốt mới là sữa mới tốt sữa mới nhiều, thì đó là mình mới bú mới khỏe mạnh mới mau lớn, thấy không? Rồi nhờ cái sự ấp yêu nuôi dưỡng của mẹ mình. Nếu cha mà như vậy không, mà cha không có ấp yêu nuôi dưỡng mình sống nổi không? Không, nhờ mẹ ẩm, mẹ bồng, mẹ cho bú mớm, mẹ săn sóc, mẹ vuông ve, mẹ tưng tiêu, mẹ ôm ấp mình ban ngày như ban đêm, giờ miễn mình mau lớn nha con cho ba má nhờ nha con đó, phải không? Đó như vậy cho nên đó là cái tình ấp yêu nuôi dưỡng của mẹ, hơi ấm của mẹ làm cho chúng ta mau lớn, mồ hôi của cha làm cho chúng ta mạnh khỏe lớn lên trong cuộc đời. Trên hai đôi vai của cha mẹ gánh nặng tình thương con là như vậy đó. Thấy chưa? Chứ mình nhớ công ơn của cha mẹ rồi lớn lên sau đây, từ manh quần tắm má bút vở học hành, cha mẹ từng mặc đồ cũ, đồ rách, đồ giá, mình là toàn đồ mới không. Tôi rất cảm động khi mà hoàn cảnh xưa lúc gia đình nghèo quá, tới năm nào ba mẹ tôi cũng sắm cho hai anh em hai bộ đồ Tết á, muốn gì ra chợ lựa. Nhưng mà cha mẹ vẫn mặc đồ cũ, lớn rồi đâu có ham ăn Tết, có đồ là lăn được mặc được rồi, nhưng mà con mình mà không có đồ mới á thì nó mắc cỡ với người ta. Cho nên nghèo cỡ nào cũng sắm đồ mới cho con vào buổi Tết, rồi thấy đúng không? Rồi bây giờ tiền đính lô tô, quýnh cờ, quýnh bạn, phải không? Rồi cha mẹ cũng ráng mà để dành cho mình, không có tiền cũng ráng moi cho mình đi chơi, phải không? Nói như vậy, nói chung tất cả vấn đề gì đó về cuộc sống của mình, cha mẹ đều hy sinh chúng ta cả, phải không? Đó cho nên ta có làm mà 4 câu thơ, là 2 câu thơ chứ, 2 câu hay 4 câu quên rồi, nghĩa là không ai thương con bằng ba với mẹ, phải không? Không ai con thương bằng mẹ với ba, phải không? Trong ơn nghĩa tranh thành cái đĩa đó đâu đó, tôi làm cái đĩa là cái tựa đầu đó, tự xem nha. Không ai thương con bằng ba với mẹ, không ai con thương bằng mẹ với ba. Bây giờ tôi thương Phật tử thiệt là thương á, nhưng tôi nói thiệt nha, đừng giỡn. Tôi thương Phật tử không bằng thương má thương ba tôi đâu, phải không? Tại vì ba má sanh đẻ tôi ra, nhờ ba má cho nên là tôi nó có cái thân này. Thầy em lớn lên rồi bây giờ không gần gũi để thần hôn, tức là sớm tối gần với cha mẹ. Bây giờ đi tu, Bây giờ lo cho Phật tử không, cha mẹ tôi có lo đâu, phải không? Đó, giờ lo Phật tử là lo kỹ lưỡng lắm đó nha. Lo từ miếng ăn, lo từ giấc ngủ, lo từ chiếu nằm, lo từ gối nằm, lo từ cái gối ngủ tu nữa. Lo từ bữa ăn, nhắc từ mọi việc, phải không? Nhưng mà